Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 16 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người. Phát huy sức trẻ trong phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023, cùng với xã Quyết Thắng, Thịnh Đức được thành phố Thái Nguyên lựa chọn về đích xã nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu này, cấp ủy chính quyền địa phương cùng với nhân dân trong xã đã sớm xây dựng và triển khai kế hoạch, trong đó xác định thực hiện trước những tiêu chí khó. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 3, Công đoàn Cơ quan Khối chính quyền thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có 90 đại biểu, đại diện cho trên 400 đoàn viên công đoàn của khối. Với đặc thù là cơ quan tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc triển khai các nhiệm vụ, chức năng của công đoàn. Qua đó, hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ban chấp hành công đoàn đã tích cực triển khai phát động các phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào học tập nâng cao trình độ, giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào xanh sạch đẹp, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Qua đó, các phong trào thi đua đã có 10 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 325 lượt đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 1.540 lượt đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, cùng nhiều đoàn viên được nhận huân chương lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh. Thông qua phong trào thi đua lao động giỏi, nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong công tác được áp dụng thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, trên 98% các đơn vị trong khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 99% nữ công chức viên chức người lao động trong khối đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trên 99% gia đình cán bộ công chức viên chức được công nhận là gia đình văn hóa. Hàng năm, cơ quan khối chính quyền và các cơ quan có trụ sở riêng đạt cơ quan văn hóa. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng được công đoàn thường xuyên quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu cho đảng bồi dưỡng kết nạp 110 đồng chí đoàn viên ưu tú. Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, công đoàn khối chính quyền 5 năm liên tục đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Công đoàn và các cá nhân tiêu biểu được nhiều cấp ngành biểu dương khen thưởng. Để tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ mới, đại hội đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện. Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn khóa 18, bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có công văn yêu cầu các phòng ban, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ngành y tế của thành phố chỉ đạo các trạm y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do virus và hội chứng cúm để kịp thời phát hiện ca bệnh cúm AH5N1 tại cơ sở. Giám sát chặt chẽ người từ nơi khác trở về địa phương nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch. Kịp thời báo cáo đơn vị chức năng để phối hợp lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định khi có yêu cầu. Sẵn sàng thu dung cách ly điều trị kịp thời, an toàn, không để xảy ra lây nhiễm bệnh trong cơ sở y tế. Phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương xử lý sớm triệt để ổ dịch ngay từ khi phát hiện. Phòng Kinh tế thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm, hạn chế việc lưu thông gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường. Phối hợp với ngành y tế tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng thực phẩm gia cầm sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ, tuyên truyền các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người cho các hộ chăn nuôi, kinh doanh gia cầm và tại những khu vực có nguy cơ cao. Công an thành phố, đội quản lý thị trường số 2 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành liên quan chủ động tuần tra kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa rõ nguồn gốc. Phối hợp trong hoạt động kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, thông tin đầy đủ kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống để người dân tích cực thực hiện, kịp thời khám và điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh. Ủy ban nhân dân các phường xã theo dõi sát tình hình dịch cúm gia cầm tại địa phương, khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm, không ăn tiết canh và không sử dụng gia cầm ốm chết không rõ nguyên nhân và chủ động khai báo với các cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin để tư vấn, hỗ trợ người dân về bệnh cúm gia cầm trên người. Hiện nay, 6 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh, đủ điều kiện được chuyển hình thức chăm sóc thay thế, gồm các em Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 2008, nơi sinh xã Đồng Tiến, thành phố Phú Yên, Triệu Bảo Lâm, sinh năm 2009, nơi sinh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên, Nguyễn Thị Dung, sinh năm 2010, nơi sinh xóm 8, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 2015, nơi sinh xã Tân Quang, thành phố Sông Công, Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 2007, nơi sinh Bệnh viện huyện Đại Từ, Phạm Thị Tiên, sinh năm 2013, nơi sinh Bệnh viện Đa khoa thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh khó khăn, hai em bị mắc bệnh hiểm nghèo, ba em bị khuyết tật. Thực hiện luật trẻ em và chỉ đạo của Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc lựa chọn tỉnh Thái Nguyên là địa phương triển khai thí điểm mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động của mô hình tại địa phương và nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc thay thế, đảm bảo cho trẻ em không còn cha mẹ hoặc trẻ em không thể sống cùng cha mẹ đẻ, đặc biệt là trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Thái Nguyên được sống trong môi trường gia đình. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các phòng ban, đơn vị, các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các phường xã triển khai việc tìm cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khuyến khích tổ chức cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế 6 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Thái Nguyên. Quy trình nhận chăm sóc thay thế trẻ em thực hiện theo Nghị định số 56 ngày 9 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ Em và Thông tư số 14 ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em. Nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023, ngày 15 tháng 3, Đoàn Phường Túc Duyên, Chi đoàn Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Phường Trương Vương phối hợp cùng Salon Tóc Trường Mạnh, Salon Tóc Hoài, Salon Tóc Binly tổ chức chương trình Nồi cháo nghĩa tình ấm lòng người bệnh và cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thái Nguyên. Tại chương trình, 200 suất cháo miễn phí đầy đủ dinh dưỡng do các bạn đoàn viên ba đơn vị chuẩn bị đã được trao tặng cho các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Ngay sau bữa sáng, 8 thợ cắt tóc đến từ 3 salon đã cùng nhau cắt tóc miễn phí cho 50 bệnh nhân đang điều trị phục hồi chức năng đi lại khó khăn, giúp hỗ trợ người bệnh được cắt tóc, giảm tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện do vấn đề vệ sinh cá nhân của người bệnh gây ra, qua đó mang lại niềm tin và vẻ đẹp cho người bệnh đang trên hành trình chiến đấu với bệnh tật. Những nụ cười vui tươi, cũng có cả những giọt nước mắt hạnh phúc của các bệnh nhân là nguồn sức mạnh, động viên, giúp cho tuổi trẻ ba đơn vị càng thêm quyết tâm tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa hơn nữa trong thời gian tới. Chiều ngày 15 tháng 3, ba đơn vị đoàn cơ sở gồm Đoàn Phường Túc Duyên, Đoàn Phường Trương Vương và Đoàn Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ kết nghĩa giai đoạn 2023-2027. Thời gian qua, đoàn thanh niên ba đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực ý nghĩa và hiệu quả như chương trình Nồi cháo nghĩa tình ấm lòng người bệnh, cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh, trao tặng nhiều suất thuốc miễn phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm và tặng quà các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, v.v. Qua mỗi hoạt động, tuổi trẻ các đơn vị càng thêm gắn kết, phát huy sức trẻ vì cuộc sống cộng đồng. Chị Đào Thu Hằng, Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Với đặc thù không phải là đoàn chuyên trách mà vừa làm công tác đoàn vừa làm công tác chuyên môn, nên trong quá trình hoạt động chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng trong giai đoạn vừa qua chúng tôi được sự giúp đỡ của Đoàn Phường Trương Dương và Túc Duyên, nên những phong trào hoạt động của thành đoàn chúng tôi luôn tham gia đầy đủ, tích cực và đạt được nhiều thành tích trong phong trào hoạt động những năm vừa rồi. Hy vọng trong giai đoạn tiếp theo chúng tôi luôn được sự giúp đỡ chỉ đạo của các cấp của thành đoàn và gắn kết giữa ba chi đoàn để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
Hoạt động kết nghĩa giữa ba đơn vị nhằm tăng cường sự phối hợp, giao lưu, giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các chương trình, nội dung công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa tuổi trẻ ba đơn vị. Qua đó tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên ba đơn vị có cơ hội chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động công tác đoàn. Anh Đoàn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Phường Túc Duyên chia sẻ.
Tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới, sau buổi kết nghĩa này, thì tuổi trẻ ba đơn vị sẽ được các đồng chí lãnh đạo ủng hộ để có thể tiếp tục hoạt động, thực hiện được nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa nhiều hơn nữa để lan tỏa được cái tinh thần của tuổi trẻ ba đơn vị đến tất cả mọi người.
Nhân dịp này, tuổi trẻ ba đơn vị đã trao tặng công trình thanh niên mã quét QR code kỷ yếu Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1966-2016 cho đại diện lãnh đạo bệnh viện, đồng thời tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 3, Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An đã tổ chức giải đá cầu cấp trường năm học 2022-2023. Tham dự giải đấu có các vận động viên đến từ 4 khối lớp 6, 7, 8 và khối 9 trong toàn trường. Các vận động viên thi đấu với hai nội dung chính là đồng đội nam, đồng đội nữ. Nhờ có sự tập luyện trước khi tham gia giải đấu, vận động viên của các lớp đã cống hiến nhiều pha đá cầu đẹp mắt, thu hút sự theo dõi và cổ vũ của đông đảo các cổ động viên. Nhiều năm qua, cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, phong trào thể thao trong nhà trường cũng luôn được chú trọng và bộ môn đá cầu chính là môn thể thao được nhà trường lựa chọn là môn truyền thống nhằm nâng cao thể chất, giúp tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh. Đây là giải thể thao được nhà trường tổ chức hàng năm, không chỉ góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong trường học, mà còn nhằm tuyển chọn các vận động viên xuất sắc, có thành tích tốt để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung vào đội tuyển của nhà trường, tham gia thi đấu cấp thành phố. Trong buổi sáng ngày 16 tháng 3, hàng chục phụ huynh có con học tại trường Trung học Cơ sở Độc lập thành phố Thái Nguyên đã nhận được cuộc điện thoại gọi đến từ số máy lạ, báo tin con bị tai nạn, đang nằm tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên và đề nghị đóng viện phí. Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Trịnh Đức Thảo, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Độc lập cho biết, các số điện thoại gọi đến gồm 0768-139-572, 0348-436-514 hoặc đầu số 037. Trước đó, nhà trường đã nhận được thông báo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên cảnh báo về việc có số điện thoại lạ gọi đến báo tin con bị tai nạn đang nằm viện và yêu cầu chuyển tiền đóng viện phí. Chúng tôi đã kịp thời thông báo đến 1.145 học sinh và các bậc phụ huynh. Nhờ vậy, các phụ huynh đều nắm được thông tin và xác nhận với nhà trường sau khi nhận cuộc gọi của đối tượng lừa đảo. Đến nay, không có trường hợp nào mắc lừa thủ đoạn trên. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thái Nguyên, ngoài trường Trung học Cơ sở Độc lập, một số phụ huynh ở trường Tiểu học Độc lập, trường Trung học Cơ sở Chùa Hang 1, thành phố Thái Nguyên cũng nhận được các cuộc điện thoại lừa đảo tương tự. Cùng với việc tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, các trường đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng của hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên chủ nhiệm để phụ huynh liên lạc, kiểm tra và xác minh thông tin. Theo thông tin của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, từ đầu giờ sáng ngày 16 tháng 3, có 5 phụ huynh học sinh ở một số trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhận được cuộc gọi thông báo có con đang phải cấp cứu tại bệnh viện, nên đã đến khoa cấp cứu để hỏi. Tuy nhiên, không có trường hợp học sinh nào là con của các phụ huynh này phải vào bệnh viện cấp cứu. Phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã liên hệ với phòng PA03 Công an tỉnh để thông tin về sự việc trên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên luôn phát huy tinh thần xung kích, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tích cực phát huy khẳng định sức trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì, những tấm gương cán bộ, đoàn viên thanh niên của thành phố Thái Nguyên luôn trở thành điểm sáng, tạo sức bật trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, tuổi trẻ thành phố đã chủ động, tích cực hỗ trợ thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Chương trình hướng nghiệp, khởi nghiệp đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên có cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, đem lại thu nhập cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Trong đó, tấm gương anh Nguyễn Văn Thành, đoàn viên chi đoàn xóm Cưng Lăng, xã Thịnh Đức là một điển hình. Khởi nghiệp từ năm 2012, với số vốn ban đầu 30 triệu đồng, anh Thành đã không ngừng nỗ lực cố gắng trong phát triển kinh tế gia đình. Sau gần 10 năm, thành quả lao động mà anh nhận được chính là mô hình trồng hoa và các loại cây cảnh với tổng diện tích 2.500 m². Từ mô hình này, sau khi trừ hết chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lãi từ 200 triệu đồng trở lên. Anh Nguyễn Văn Thành trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, mở ra hướng đi mới cho nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần tích cực trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của thành phố Thái Nguyên. Anh Nguyễn Văn Thành, đoàn viên chi đoàn xóm Cưng Lăng, xã Thịnh Đức, cho biết thêm.
Và rồi mình may mắn là mình cũng được thanh niên xã quan tâm và đã được vay vốn để phát triển thêm và phát triển kinh tế cho gia đình, và mình đã tận dụng cái nguồn vốn đấy để làm chuồng, khung sàn lái đẻ. Ngoài ra còn mình còn tận dụng cái nguồn vốn đấy để mình mua cây giống hoa cây cảnh. Một số thanh niên cũng quan tâm đến mô hình và tôi cũng tận tình chỉ bảo để các bạn ấy cũng có thể phát triển kinh tế mô hình về chăn nuôi VAC, vườn cây ao chuồng.
Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, anh Trần Quốc Tuấn, đoàn viên thanh niên tổ 9 phường Chùa Hang, hiện là chủ cơ sở cơ khí Minh Tân, chuyên thiết kế, sản xuất các thiết bị tập thể thao ngoài trời, đã từng bước khẳng định được bản thân với mô hình cơ khí chế tạo. Dù mới khởi nghiệp với mô hình này từ năm 2019, nhưng cơ sở do anh làm chủ đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng trên năm, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định 8 triệu đồng trên người trên tháng. Các sản phẩm do cơ sở anh chế tạo đảm bảo chất lượng, hình thức bắt mắt, đặc biệt giá thành sản phẩm hợp lý so với các thiết bị nhập từ nước ngoài. Hiện các dòng sản phẩm do cơ sở anh Tuấn sản xuất đã trở thành địa chỉ tin cậy và được phân phối rộng khắp, không chỉ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mà còn được xuất bán tại một số tỉnh thành lân cận. Mỗi thanh niên có cách suy nghĩ và cách khởi nghiệp riêng, nhưng ở họ tất cả đều toát lên ý chí, khát vọng vươn lên khẳng định làm chủ bản thân. Chính vì thế, ngày càng có nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu do thanh niên làm chủ đã tạo tiếng vang lớn trên thị trường. Và việc lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện kinh tế đã giúp đoàn viên thanh niên mạnh dạn hơn, dám khẳng định mình hơn cho dù kiến thức kinh nghiệm thực tiễn còn nhiều hạn chế. Với họ, khởi nghiệp và làm giàu là hai tiêu chí cơ bản để bản thân tự phấn đấu, tự rèn luyện để ngày một trưởng thành hơn, góp một phần nhỏ bé để cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh. Anh Đỗ Văn Giang, Bí thư đoàn xã Thịnh Đức cho biết.
Đối với mô hình thanh niên phát triển kinh tế rất là hiệu quả, đã chia sẻ lấy kinh nghiệm cho rất nhiều thanh niên rồi cùng cái sở thích để học tập làm theo. Mô hình thì cũng đã được đánh giá rất là hiệu quả và cho thu nhập cao. Đoàn xã Định Đức thì cũng đã nhân rộng cái mô hình này để cho cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn học tập và làm theo.
Trong giai đoạn 2017-2022, đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên luôn hăng hái thi đua, đẩy mạnh nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, khẳng định sự chủ động linh hoạt trong thực hiện hiệu quả các phong trào của địa phương. Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đang ra sức thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công, đã trở thành diễn đàn để tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tiếp tục thể hiện tinh thần khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. Thế hệ trẻ thành phố Thái Nguyên hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện cống hiến sức trẻ, trí tuệ vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, sau 7 năm đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2023 cùng với xã Quyết Thắng, Thịnh Đức được thành phố Thái Nguyên lựa chọn về đích xã nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu này, cấp ủy chính quyền địa phương cùng với nhân dân trong xã đã sớm xây dựng và triển khai kế hoạch, trong đó xác định thực hiện trước những tiêu chí khó, ghi nhận của cộng tác viên Kim Oanh. Ông Lăng Đại Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức cho biết, khi được lựa chọn về đích xã nông thôn mới nâng cao sớm hơn kế hoạch 2 năm, địa phương xác định đây là nhiệm vụ nặng nề bởi có một số tiêu chí khó thực hiện, đặc biệt là giao thông. Tuy nhiên, sau khi rà soát, nắm bắt thông tin, dư luận, nhận được sự thống nhất cao từ phía nhân dân, Thịnh Đức tự tin có thể hoàn thành được mục tiêu này. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Thịnh Đức đã kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận và huy động sức dân. Riêng với tiêu chí giao thông, xã đã chỉ đạo các xóm rà soát tuyến đường trong diện xây dựng mới hoặc sửa chữa. tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con và khả năng đối ứng. Giao thông cũng là tiêu chí được xã Thịnh Đức đánh giá khó, thực hiện hơn cả so với ba tiêu chí nông thôn mới nâng cao, còn lại địa phương chưa đạt, gồm văn hóa, quy hoạch và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, bởi đây là tiêu chí phải huy động nguồn lực lớn. Qua rà soát, xã Thịnh Đức phải làm mới gần 5 km đường liên xóm, trục xóm để hoàn thành tiêu chí giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay có 3 xóm gồm Cường, Làng Mon và Phúc Hòa đăng ký làm đường bê tông với tổng chiều dài hơn 5 km. Hiện các xóm đang triển khai những bước chuẩn bị để làm tuyến đường mới. Ông Nguyễn Văn Hiền, trưởng xóm Cường vui vẻ. Xóm có khoảng 4,5 km đường bê tông nhưng do đã làm từ lâu nên nhỏ hẹp, đi lại rất bất tiện. Khi được nhà nước hỗ trợ xi măng, chúng tôi đã tổ chức họp quyết định làm mới hơn 1 km đường bê tông. Ngay khi được vận động, bà con đã đồng thuận hiến hơn 3.000 m2 đất các loại. Hiện nay nhà thầu đang thi công phần nền, dự kiến khoảng 2 tháng nữa, nhân dân trong xóm sẽ có con đường mới. Cùng với tiêu chí giao thông, Thịnh Đức cũng xây dựng kế hoạch cụ thể đối với 3 tiêu chí chưa hoàn thành. Cụ thể, đối với tiêu chí văn hóa, xã đã giao cho đoàn thanh niên làm nòng cốt, phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, rà soát những xóm đủ điều kiện về diện tích, có nhu cầu để đề xuất sự hỗ trợ, bố trí nguồn kinh phí để triển khai lắp đặt các điểm khu vui chơi giải trí. Anh Đỗ Văn Giang, bí thư đoàn thanh niên xã Thịnh Đức cho biết, theo dự kiến, đoàn thanh niên xã sẽ lắp đặt thí điểm một khu vui chơi giải trí tại xóm Thịnh và nhân rộng dần ra các xóm khác, từ đó nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân. Đối với tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và quy hoạch, theo lãnh đạo chính quyền địa phương, Thịnh Đức cần sự hỗ trợ từ cấp trên để hoàn thiện. Theo ông Lăng Đại Thành, quy hoạch xã Thịnh Đức được thực hiện cách đây hơn 10 năm. Thời điểm khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, để xã đạt tiêu chí quy hoạch, thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp hỗ trợ địa phương thực hiện. Còn ở tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, địa phương đang đề nghị thành phố hỗ trợ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng chợ với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. Với việc xây dựng kế hoạch phù hợp cùng sự đồng thuận quyết tâm cao của người dân, xã Thịnh Đức đang vững vàng trên đường về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Và kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng sẽ là tiền đề để địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung của xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 643 UBND-LDTB-XH về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi các phòng ban đơn vị thành phố, bưu điện thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 454 SLDTBXH CSLD ngày 20 tháng 2 năm 2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra tại quyết định số 11999 QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thực hiện trích nộp và đóng đầy đủ tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng, không để tình trạng nợ bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. 2. Bưu điện thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã, các đơn vị có liên quan tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. 3. Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra tại quyết định số 11999 QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch số 13 KHUBND ngày 10 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2023. 4. Đề nghị bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và các giải pháp nhằm thu hồi tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố để đảm bảo quyền lợi của người lao động, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và có các giải pháp lâu dài để hạn chế tình trạng người lao động thực hiện rút bảo hiểm xã hội một lần. Nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động tại đơn vị kịp thời, không để phát sinh chậm đóng, nợ bảo hiểm xã hội. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố, tăng cường công tác tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đặc biệt đối với các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội. 5. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nghiêm túc thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thực hiện trích nộp và đóng đầy đủ tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng, không để tình trạng nợ bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, các đơn vị triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh.
Mục thông tin quảng cáo. Dân vũ, khiêu vũ là loại hình thể thao văn nghệ được yêu thích và ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút mọi lứa tuổi và đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, trở thành phong trào, nét sinh hoạt văn hóa của người dân thành phố. Nhằm khuyến khích người dân luyện tập, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, qua đó xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phong trào văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi khiêu vũ dân vũ lần thứ nhất năm 2023. Hội thi diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Dự kiến có khoảng trên 60 đội thi với gần 2.000 thí sinh là thành viên các câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các cơ sở hội phụ nữ phường xã trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên, các cơ sở đoàn khối các trường trung học phổ thông, các trường chuyên nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên tham gia. Đặc biệt, buổi khai mạc hội thi khiêu vũ dân vũ diễn ra vào 7 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 3. Nhân dân sẽ được thưởng thức màn biểu diễn khiêu vũ thể thao do các vận động viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ khiêu vũ Thái Nguyên biểu diễn. Đêm bế mạc và trao giải hội thi diễn ra vào 19 giờ 30 phút Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 sẽ là các tiết mục đặc sắc được lựa chọn từ các đội thi. Hội thi khiêu vũ thể thao dân vũ thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2023 là một trong những hoạt động ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.